my Mẹ Maria. Khi sứ thiên chào kính, Mẹ đã thưa với Ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của Linh mục Richard Kennedy. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4:30 sáng thứ Năm và 5:30 sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Và giờ đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi lắng động tâm hồn để dâng lên Chúa và Mẹ Maria những lời nguyện chân thành sau đây. Lạy Chúa, xin nâng đỡ con để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn, dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng nơi Chúa. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm 2008 và cũng là chương trình lần thứ 343 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Hôm nay cùng với Giáo hội Hoàn Vũ, chúng ta mừng kính lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô. Xin Mình và Máu Thánh Chúa gìn giữ và bảo vệ tất cả chúng con thoát khỏi những sự đánh phá của ma quỷ, thế gian và xác thịt. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài suy niệm với tựa đề Thoáng thấy vĩnh cửu, chuyên gia trừ quỷ tại Roma và những lời khuyên của thị nhân Vicca, thông báo, nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới, các con yêu dấu, bằng chính trái tim Chúa Giêsu, các con hãy thương yêu hết thảy anh chị em, đặc biệt là những người nghèo khó nhất, những tội nhân, những người xa xôi nhất, những bệnh nhân, những người bị thương tích, những người bị đánh đập, những người bị bỏ rơi, những người yếu đuối, những người bé nhỏ nhất. Rồi trong thời đại bạo lực và hận thù, ích kỷ vô đáy và khó khăn này, các con hãy đổ xương xa thương xót từ trời xuống sa mạc thế giới mênh mông. Như vậy, nhờ các con, ánh sáng tình yêu lại chiếu sáng, và nơi các con, Mẹ lại được vinh quang.
Kính thưa quý thính giả, kính mời quý vị theo dõi bài suy niệm hàng ngày với tựa đề Thoáng thấy vĩnh cửu của Linh mục Mark Linh dòng tên. Trong quyển sách nhan đề The Golden String, sợi dây vàng, văn sĩ người Anh Beat Griffiths mô tả lại một thời kỳ đáng nhớ khi ông còn là một cậu học sinh. Một buổi chiều hè, Beat Griffiths ra ngoài dạo chơi. Trong lúc thơ thẩn một mình, bỗng dưng cậu nhận ra tiếng chim hót, mới hay ho làm sao. Cậu ngạc nhiên tại sao trước đây mình chưa bao giờ được nghe chúng hót hay như thế. Trong lúc tiếp tục bước tới, cậu gặp thấy một vài bụi táo gai đang nở trông thật dễ thương và đang tỏa ngát mùi hương thơm dịu dàng trong không khí. Biết lại ngạc nhiên tại sao trước đó cậu không hề nhận ra vẻ đẹp và hương thơm của chúng. Cuối cùng, cậu đi tìm một sân chơi. Ở đây mọi vật đều yên tĩnh. Trong khi đứng đó ngắm nhìn mặt trời từ từ lặn khuất xuống chân trời, cậu bỗng nghiêng mình quỳ xuống trên mặt đất, giống như cậu đang cảm nghiệm được sự hiện diện rất gần gũi của Chúa bên cạnh mình. Griffiths viết, bây giờ khi nhìn lại lúc ấy, tôi cảm thấy hình như đó là một trong những biến cố có tầm quyết định trong cuộc đời tôi. Griffiths nói rằng, cho mãi đến lúc ấy, cậu chỉ là một học sinh bình thường, bằng lòng với thế giới hiện có chung quanh. Giờ đây cậu đã nhìn thấy thế giới này một cách hoàn toàn mới mẻ. Nói theo lời thư sĩ Wordsworth, cậu ta đã nhìn thế giới ấy với vẻ vinh quang tươi mát đầy mộng mơ. Kinh nghiệm của Beat Griffiths giúp chúng ta thoáng thấy được những gì mà Phêrô, Jacobê và Gioan cảm nghiệm được vào buổi chiều hè cách đây 2000 năm. Khi Chúa Giêsu biến hình trước mắt họ, đó cũng là một giây phút quyết định trong cuộc đời họ. Trước thời điểm ấy, ba tông đồ này đã nhìn thấy Chúa Giêsu theo cách thức bình thường mỗi ngày. Giờ đây, họ bắt đầu nhìn thấy Ngài trong một viễn cảnh hoàn toàn mới mẻ. Họ bắt đầu nhìn thấy Ngài với vẻ vinh quang tươi mát đầy mộng mơ.
Giống như điều Pete Griffiths từng cảm nghiệm được trong thời niên thiếu, Thánh Phêrô cũng chẳng bao giờ quên được cuộc biến hình của Chúa Giêsu. Nhiều năm về sau, trong lá thư thứ hai của Ngài, Thánh Phêrô đã diễn tả lại cảm nghiệm ấy như sau. Chính mắt chúng tôi đã nhìn thấy sự cao cả của Ngài. Chúng tôi đã có mặt lúc Ngài được Chúa Cha trao ban cho danh dự và vinh quang. Khi có tiếng phán cùng Ngài, tiếng nói phát xuất từ sự vinh quang tối thượng. Đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Chính chúng tôi đã nghe được lời này vang xuống từ trời, khi chúng tôi cùng ở với Ngài trên núi Thánh. Thư thứ hai Thánh Phêrô đoạn 1, từ câu 16 đến câu 18. Tất cả chúng ta đều có thể hiểu được cảm nghiệm của Thánh Phêrô trên đỉnh núi, cũng như cảm nghiệm của cậu bé Pete Griffiths. Tất cả chúng ta đều đã từng có những cảm nghiệm tương tự như thế trong cuộc sống của mình. Chúng ta từng cảm nghiệm được những lúc trong chớp nhoáng. Chúng ta dường như thoáng nhìn thấy một thế giới ở bên kia thế giới này. Nhà tâm lý học Abraham Maslin gọi những lúc thấu thị như thế là những khoảnh khắc cao điểm. Đây là những lúc khoảnh khắc chớp nhoáng mà chúng ta thấy được một điều phi thường bên kia, những biến cố bình thường. Đấy là những giây phút biến hình khiến Phêrô, Jacobê và Gioan bị choáng ngợp bởi ý thức kỳ lạ về sự hiện diện của Thiên Chúa. Và nếu những khoảnh khắc này xảy đến mà chúng ta biết chăm chú lắng nghe, chúng ta cũng sẽ nghe được tiếng nói từ trời phát ra. Này là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng, hãy nghe lời Ngài. Rủi thay, chúng ta lại chẳng biết chu tất những cảm nghiệm này từ đầu đến cuối. Rủi thay, chúng ta lại còn quên cả lúc chúng xảy đến cho chúng ta nữa. Hoặc đáng tiếc hơn nữa, khi càng lớn tuổi, chúng ta lại càng ít dạo bước ra ngoài trời, nhìn ánh sáng hoàng hôn, hoặc không còn leo lên núi để tìm gặp những cảm nghiệm như thế. Beat Griffiths đã nêu rõ điểm này trong quyển sách của ông. Ông viết, có lẽ ít có người nào chưa từng có được một cảm nghiệm giống như thế vào một lúc nào đó trong cuộc đời, nhưng họ thường hay dễ dàng để cho cảm nghiệm ấy trôi đi. Thế giới quanh ta lại trở về với dáng vẻ bình thường, và thị kiến ấy vội vàng bị xóa đi mất.
Thực sự là Chúa Giêsu sống lại vẫn thường xuyên cho chúng ta thấy sự hiện diện của Ngài giữa chúng ta. Nhưng chúng ta lại quá bận rộn đến nỗi chẳng nhận ra Ngài. Chúng ta quá bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian dừng lại để tìm kiếm Ngài. Bài phúc âm hôm nay đề cập với chúng ta về tình trạng này và nhắc lại cho chúng ta ý thức Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Ngài đã sống lại và muốn biểu lộ chính Ngài cho chúng ta qua gia đình, qua con cái chúng ta, qua thiên nhiên vạn vật, qua việc chúng ta tụ họp nơi đây vào mỗi Chúa Nhật. Bài phúc âm hôm nay mời gọi chúng ta tìm kiếm Chúa Giêsu không chỉ trong những biến cố khác thường của cuộc sống, mà còn trong những biến cố rất đỗi bình thường. Chúa Giêsu hiện diện khắp nơi trong thế giới chúng ta. Chúa Giêsu muốn chúng ta tìm kiếm Ngài. Chúa Giêsu đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta chỉ cần ngước mắt là nhìn thấy. Đây chính là sứ điệp và cũng là lời mời gọi của bài phúc âm hôm nay. Năm 1613, có người đàn ông nọ tên là Fra Giovanni có viết những dòng sau. Sự ảm đạm trong thế giới này chỉ là một chiếc bóng. Đằng sau chiếc bóng ấy là niềm vui nằm trong vòng tay của chúng ta. Chúng ta có thể thấy được nét rạng rỡ và vinh quang ngay trong bóng tối, miễn là chúng ta biết nhìn, chúng ta chỉ cần nhìn thôi. Vậy tôi xin anh chị em hãy nhìn đi. Tất cả những gì chúng ta gọi là thử thách, là sầu khổ đều ẩn chứa một ân huệ. Anh chị em cứ tin tôi đi. Và trong đó còn chứa đựng sự hiện diện của Thiên Chúa bao trùm trên chúng ta. Và niềm vui của chúng ta cũng vậy, cũng ẩn giấu ơn thánh hóa của Chúa trong đó. Để kết thúc, chúng ta hãy lặp lại lời kinh nhập lễ hôm nay, vì lời kinh này tạo nên câu kết luận phù hợp với sứ điệp của bài phúc âm hôm nay. Xin anh chị em cùng yên lặng hiệp ý với tôi. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con đón nhận lời Ngài, và xin giải thoát chúng con khỏi bức màn tăm tối nguyên thủy, che khuất ánh nhìn của chúng con. Xin hãy phục hồi nguồn sáng cho chúng con, để chúng con được nhìn ngắm con Ngài. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen.
Kính thưa quý thính giả, giờ của mẹ xin gửi đến quý vị một cảm nghiệm về Medjugorje với tựa đề Thị nhân Vicca nói về gia đình. Xin kính mời quý vị theo dõi. Tôi đến thăm Vicca tại nhà của cô. Ở đó có một nhóm người hành hương đang lắng nghe lời cô Vicca nói. Cô ấy trả lời những câu hỏi của họ và nói chuyện với họ bằng cả trái tim của cô. Lời cô Vicca nói cho tôi thêm một cơ hội nữa để chứng kiến sự khôn ngoan không thể tưởng tượng được của cô. Đó chính là dấu hiệu của cô Vicca, một sự khôn ngoan thực tế. Lúc tôi bước vào nhà thì cô Vicca đang nói chuyện với những gia đình người Ý vì họ gặp đau khổ trong cuộc sống gia đình. Cô Vicca giải đáp cho họ bằng cách kể câu chuyện của gia đình cô và đời sống gia đình ngày nay.
Ba tôi là ông Peter Ivankovic, vừa qua đời năm 2007. Ông đã trải qua 35 năm trong cuộc sống để làm thợ xây cất ở nước Đức, hầu có thể nuôi sống chúng tôi. Trong làng của chúng tôi, có rất nhiều người đàn ông phải đi ra ngoại quốc để tìm việc làm mà nuôi sống gia đình. Ba tôi không bao giờ nghĩ đến bản thân của ông. Ông cũng không nghĩ đến tình trạng buồn bã khi phải sống xa gia đình. Ông không nghĩ đến sự cô đơn khi bị lưu đày hay sự khó khăn của công việc. Ông là một trong nhiều người phải sống trong những khu nhà được xây bên lề đường, chịu đựng những cơn giá lạnh trong mùa đông và những cơn nóng nực trong mùa hè. Ông xem mọi sự khó khăn này đều là điều cần thiết, là trách nhiệm để gia đình ông được sống còn. Ông yêu thương chúng tôi và ông rất can đảm. Thật sự, ba tôi hy sinh mọi thứ cho gia đình của chúng tôi. Bây giờ, cuộc sống không giống như thế. Các gia đình phải qua cơn khủng hoảng vì người ta luôn nghĩ đến mình trước khi nghĩ đến gia đình. Mọi sự trở nên quan trọng hơn là gia đình. Gia đình không còn cầu nguyện chung vì họ nghĩ rằng họ có nhiều sự quan trọng khác để làm. Đó là một lỗi lầm lớn. Họ không còn dành thì giờ và bản thân cho gia đình. Mỗi người sống cho chính họ, không muốn tụ họp gia đình, không nói chuyện và không còn chú ý đến nhau. Họ xem TV mà không đối thoại, không trao đổi. Rồi thì từ tính ích kỷ, họ trở nên ghen tị, hận thù và thiếu thông cảm. Satan đang làm việc. Hắn muốn chia rẽ và phá hoại gia đình. Mọi người chỉ quan tâm đến vật chất, cố gắng lợi dụng tình thế từ vị thế của mình. Tiện nghi vật chất trở nên quan trọng nhất. Đó quả thật là một căn bệnh. Trái tim và linh hồn không nhận được chất bổ dưỡng nên trở nên đói khát. Những sự đòi hỏi vật chất làm cho gia đình rũ liệt và làm cho các người thân khép kín lại trước sự hiện diện của nhau. Từng người đau khổ trong đơn độc và nếu không cầu nguyện thì những nỗi đau khổ ấy không còn có thể chịu đựng được. Trong tâm hồn họ, Chúa không ở vị trí tối thượng. Những trẻ thơ không nhận được đầy đủ tình yêu, sự buồn phiền tăng trưởng. Người ta giận dữ và không hài lòng, rồi gia đình đổ vỡ, họ không nhìn thấy lý do tại sao gia đình họ gãy đổ, và họ nói với Thiên Chúa, tại sao Chúa để cho gia đình con ly tán? Chúng ta không nên hành xử như thế, chúng ta phải có trách nhiệm. Điều quan trọng nhất là hãy bảo vệ đời sống gia đình và sự hiệp nhất. Sự hiệp thông trong tâm hồn đến từ lời cầu nguyện, khi mà Thiên Chúa ở trên mọi sự và khi người ta hy sinh cho gia đình. Tôi không nói rằng vật chất là không quan trọng. Dĩ nhiên, ta cần vật chất, nhưng hãy sống cách đơn sơ. Chẳng hạn như ngày nay, rất nhiều người đua nhau ăn mặc những quần áo thời trang sang trọng. Kết quả là người ta tỏ ra cứng nhắc như pho tượng và không thể cử động được. Họ lo âu rằng hàng hiệu của họ không được người ta biết đến. Họ trở thành nô lệ cho những cái nhìn của người khác và họ mất sự tự do. Sử dụng tiền nhiều quá để mua quần áo thời trang làm cho con người cứ so sánh và mâu thuẫn nhau. Đó là một chứng bệnh vì họ cứ muốn thêm và muốn mãi.
Trong suốt 27 năm, Đức Mẹ Maria xin chúng ta hàng ngày hãy dành thì giờ để cầu nguyện như một gia đình. Mẹ biết tại sao ta cần phải làm thế. Mẹ muốn bảo vệ chúng ta khỏi mọi tai họa, nhưng có nhiều người không vâng lời. Sau đó họ lại khóc trước mặt mẹ và cầu xin, mẹ ơi, xin thương cứu chúng con. Chúng ta cần quyết định sớm và đúng lúc. Chúng ta chỉ cần quyết định, và Thiên Chúa là đấng thiện hảo, sẽ cứu giúp chúng ta. Nhưng chúng ta nên bắt đầu ngày hôm nay và nói rằng, ngày hôm nay, con sẽ làm theo những gì mẹ dạy con. Con sẽ làm những gì con có thể làm, và xin mẹ hãy làm mọi sự còn lại. Amen.
Kính thưa quý thính giả, kính mời quý vị theo dõi bài dịch thuật của Anthony Lê với tựa đề Chuyên gia trừ quỷ của Roma trình bày ra một cái nhìn sâu sắc hơn về ma quỷ, trích từ Việt Catholic News. Một trong số các bí mật có liên quan đến ma quỷ và phép trừ quỷ đang được tiết lộ trong một loạt các báo cáo được phát sóng trên truyền hình và qua mạng Internet, qua đó kể ra rất chi tiết công trình của chuyên gia trừ quỷ của giáo phận Roma. Cha Gabriel Amos thuộc dòng Thánh Phaolô, một chuyên gia trừ quỷ nổi tiếng của Roma trong suốt hơn 21 năm qua, và cũng là một chuyên gia nghiên cứu về mẹ Maria, đã giải thích trong loạt phóng sự đầu tiên về cách mà Ngài thực hiện việc trừ ma quỷ và tà ma. Cha nói, tôi đến một trong những nhà thờ ở giáo phận Roma, hay một giáo xứ nào đó đã đóng cửa trong ngày, tức giáo xứ đó có thánh lễ ban sáng, nhưng ban chiều thì đóng cửa. Ở đó tôi thực hiện nhiều phương cách trừ quỷ khó khăn khác nhau. Tôi thường làm việc với 7 đến 10 người hỗ trợ tôi, và chúng tôi dùng một cái giường nhỏ. Đôi lúc, chúng tôi cần phải cột họ hay chỉ đơn giản là khuất phục họ. Cha nói tiếp, với Chúa Kitô thì không có điều gì là không thể khuất phục được. Vì rằng tôi thực hiện việc trừ quỷ nhân danh Chúa Giêsu và với sức mạnh mà tôi nhận được từ chính Chúa Giêsu. Ma quỷ phải chăng là có thật? Câu hỏi đầu tiên mà cha Amos trả lời trong loạt báo cáo phóng sự đó là phải chăng ma quỷ là có thật? Cha nói, tôi trả lời câu hỏi đó bằng chính ngôn từ của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, người đã từng được tôi hỏi Ngài câu này. Kính thưa Đức Thánh Cha, con nhận thấy có rất nhiều vị giám mục không tin vào ma quỷ, và Đức Cố Thánh Cha đã trả lời lại rằng, những ai không tin vào ma quỷ, tức thì không tin vào phúc âm. Ma quỷ, tự bản thân nó trước kia chính là một thiên thần trong sáng thuần túy và tốt đẹp do chính Thiên Chúa tạo ra, và rồi tự nó phản loạn để chống lại Thiên Chúa. Vì thế, nó vẫn còn lưu giữ lại tất cả những đặc điểm của một vị thiên thần trong sáng thuần túy và tốt đẹp. Chẳng hạn như là đại đa số chúng rất thông minh và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với chúng ta. Cha nói, ma quỷ rất hài lòng với cách mà nó thường được đại diện cho, với những đôi cánh và một cái đuôi dài, cùng với những cái sừng, cây gậy, vân vân. Vì những hình ảnh này khiến cho nó trông có vẻ lố bịch và khiến cho người ta tin rằng nó không có hiện diện trên cuộc đời này. Y học hay tâm linh,
cha Amos đề nghị rằng những vấn nạn ma quỷ hiểm ác có thể được tách rời ra từ những chứng bệnh có liên quan đến tâm thần, và để làm được điều này, một chuyên gia trừ quỷ phải cần đến trong mỗi giáo phận để giúp nhận thức rõ được điều này. Cha nói, thông thường khi một người cảm nghiệm được những xung đột và các vấn nạn trong chính bản thân mình, điều đầu tiên mà người đó làm chính là đến gặp một bác sĩ hay một chuyên gia về tâm thần. Thật khó mà có thể phân biệt rõ ra được hành động của ma quỷ, tà ma từ những khúc mắc hay vấn nạn của mặt tâm sinh lý, thì người đó đến gặp một bác sĩ tâm thần và sau nhiều năm chữa trị vẫn không có kết quả. Rồi người đó bắt đầu nghi ngờ rằng vấn nạn mà mình đang phải gánh chịu không phải thuộc về mặt tự nhiên. Thế là người đó lại đến gặp một pháp sư, thầy phù thủy. Thế là vấn nạn của người đó càng trở nên nguy hiểm và có sức tàn phá mạnh hơn. Thì đây chính là điều thường xảy ra. Và đến lúc nào đó, chỉ có một ai đó có kinh nghiệm về những vấn đề này mới đề nghị người đó đến gặp một chuyên gia trừ quỷ. Đức mẹ Maria, cha Amos, một chuyên gia trừ quỷ nổi tiếng của Roma, đã xác nhận rằng kẻ thù lớn nhất của ma quỷ hay của một thứ tà ma phù phép vô hình nào đó chính là Đức Trinh Nữ Maria. Cha giải thích, trong một trường hợp kia, một chuyên gia trừ quỷ vốn cũng là một người bạn của tôi đã từng hỏi rằng, đối với ma quỷ, điều gì làm cho chúng tức tối nhất, giận dữ nhất và tổn thương nhất về Đức Maria, thì chúng trả lời rằng, vì Đức Maria chính là người trong trắng và thuần khiết nhất trong số tất cả mọi tạo vật, trong khi đó chúng ta lại là những người bẩn thỉu và dơ dáy nhất. Vì Đức Maria chính là người biết vâng phục Thiên Chúa nhất trong số tất cả mọi loài tạo vật do chính Thiên Chúa dựng nên, trong khi đó chúng ta lại là những người nổi loạn nhất và bất cần đời nhất. Vì Đức Maria lại chính là người duy nhất không phạm tội, không bị mắc tội tổ tông, và do đó luôn có sức mạnh để chinh phục được chúng tôi, những loài ma quỷ hãm hại con người ở trần thế. Cha Amos khẳng định rằng, trong một số trường hợp, chính Thiên Chúa đã bắt buộc cho những tên hoàng tử nói láo này, tức những loại ma quỷ và tà thần, phải nói ra tất cả những sự thật, dẫu rằng cuộc chiến chính của ma quỷ chính là làm cho con người phải sa vào con đường tội lỗi, để nhằm đưa con người hướng về sự án chính là làm cho con người phải vướng mắc tội lỗi, thì đây chính là hành động thích thú và ưng ý nhất của các loài ma quỷ, và tất cả chúng ta đều là những con mồi ngon mà chúng kề từ khi chúng ta được sinh ra cho đến lúc chúng ta chết đi. Theo cha Amos, Đức Trinh Nữ Maria chính là nhân vật quan trọng và chính yếu trong cuộc chiến chống lại những cám dỗ, những thủ thuật mưu xảo, độc địa và hiệp ác của ma quỷ. Chính Đức Maria cũng luôn bị ma quỷ ám ảnh. Thế nhưng, mẹ đều chiến thắng qua những lần bị cám dỗ như vậy.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này, chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ. Vị ân nhân ẩn danh số 2, bà Kim Ngà, bà Dung Vũ, cô Cẩm Châu, và nhà hàng bò 7 món Thiên Ân chính gốc, góc Trash và Harbor. Số điện thoại 714-530-4955, 530-4955. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và mỗi tháng giờ của mẹ xin ít nhất là 2 thánh lễ để cầu bình an cho quý ân nhân. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước có là 170 đô. Tuần này chúng tôi nhận thêm sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây. Bà Dung Vũ 150 đô. Quỹ có là 320 đô và chúng tôi đã gửi cho hội Hope Today, gửi về giúp cha Trần Công Thắng tại Hậu Giang 190 đô. Như vậy quỹ còn lại là 130 đô. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu với tựa đề Vợ chồng dấn thân hoạt động tông đồ.
Ông Louis và bà Nadette Jolie là thành viên gia đình cha Joel Chevalier, với sự đồng thuận của hiền thê, ông Louis bỏ hẳn nghề nghiệp để dành trọn thời giờ phục vụ cộng đoàn giáo dân thừa sai Thánh Tâm ở Miribel gần Lyon, miền trung nước Pháp. Sau đây là chứng từ của ông bà Jolly. Cho đến năm 1975, cuộc sống lứa đôi của chúng tôi chỉ biết có nghề nghiệp, giám đốc xí nghiệp và giải trí, mà không phải bận tâm với vấn đề tài chính. Bởi vì gia đình chúng tôi thật sung túc. Dĩ nhiên, trong cuộc sống vật chất tiện nghi như thế, chúng tôi dại dột quên bẵng Thiên Chúa. Thiên Chúa không hề có chỗ đứng trong gia đình chúng tôi. Tháng 9 năm 1975, một biến cố đau thương xảy đến, làm thức tỉnh lương tâm khiến chúng tôi ngỡ ngàng đặt nghi vấn. Cuộc sống chúng ta ra sao? Tại sao chúng ta lại sống như thế? Thế là Nadette, hiền thê của tôi, rút ra khỏi xí nghiệp, ở nhà chăm sóc gia đình chồng con. Chúng tôi có hai con, một trai và một gái. Năm ấy cả hai con đều còn nhỏ tuổi. Vì không phải đi làm nên Nadette có nhiều thời giờ rảnh rỗi hơn. Nàng có thể tham gia công tác bác ái các hội từ thiện như School Catholic hoặc trung tâm xã hội của thành phố. Ngoài ra, nàng giúp dạy giáo lý trong giáo xứ. Tất cả hoạt động vừa nói tạo cơ hội thuận tiện để Nadette gặp gỡ tha nhân, trao đổi kinh nghiệm và học hỏi nhiều điều tốt lành.
6 năm sau, vào năm 1981, Thiên Chúa quan phòng đưa đẩy vợ chồng tôi gặp cha Emilian Tadip, linh mục thừa sai Thánh Tâm. Cuộc gặp gỡ gây ảnh hưởng lớn nơi nội tâm tôi. Một niềm an bình sâu xa chế ngự trong tôi và không bao giờ rời tôi nữa. Từ biến cố phúc lành này, nảy sinh nơi chúng tôi niềm ước muốn tái khám phá đức tin Công giáo, trở về với cuộc sống cầu nguyện, học hỏi và lắng nghe lời Chúa. Sau cùng, chúng tôi dốc lòng nhận lãnh thường xuyên các bí tích giải tội và thánh thể. Chúng tôi quyết định gia nhập nhóm cầu nguyện do các cha thừa sai Thánh Tâm điều động và tham dự tuần tĩnh tâm dành cho các cặp vợ chồng. Nhờ tham dự các buổi cầu nguyện và huấn luyện, chúng tôi bắt đầu hiểu được phần nào sứ điệp tình yêu của Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu. Sứ điệp chính là câu giải đáp cho tất cả nghi vấn, khốn khổ mà chúng tôi phải đương đầu trong thế giới hiện nay. Từ đó chúng tôi cảm thấy được lời kêu mời dấn thân hơn nữa trong nhóm các giáo dân thuộc gia đình cha Jean Chevalier với sứ mệnh đặc thù là xây dựng hòa bình, hòa giải, bất bạo động, đúng theo tinh thần tin mừng của Đức Chúa Giêsu Kitô. Chúng tôi cũng thay đổi nhãn quan hạn hẹp về thế giới, về vũ trụ, về Thiên Chúa và cách thức chúng tôi sống tin mừng trong lĩnh vực nghề nghiệp. Với sự đồng thuận hoàn toàn của Nadette, vợ tôi, ngày 30 tháng 6 năm 1990, tôi từ chức giám đốc xí nghiệp. 3 tháng sau, ngày 30 tháng 9, chúng tôi gia nhập gia đình của cha Jean Chevalier với nghi thức tận hiến cho Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu. Sứ mệnh đặc thù của chúng tôi là quan tâm bảo vệ người bé nhỏ, kẻ vô phương tự vệ trước các bất công và các bạo hành.
Chính Đức Bà Thánh Tâm cầm tay dẫn chúng tôi, dẫn dắt hết mọi người đến với suối hàng sống chảy ra từ trái tim Đức Chúa Giêsu con mẹ. Muôn dân hỡi, lắng nghe lời Thiên Chúa và loan đi các đảo xa vời rằng Đấng đã phân tán Israel. Cũng chính Người sẽ thâu tập lại, canh giữ họ như mục tử canh giữ đàn chiên, vì Thiên Chúa đã cứu chuộc nhà Gia-cốp, giải thoát họ khỏi tay kẻ mạnh hơn nhiều. Họ sẽ rao mừng đi tới đỉnh Si-on, lũ lượt kéo nhau về hưởng ân lộc Thiên Chúa. Nào lúa thơm rượu mới dầu tươi, nào bò bê cùng với chiên cừu, lòng thỏa thuê như vườn cây tưới nước. Họ chẳng còn mỏi mệt héo hon. Thiếu nữ bây giờ vui nhảy múa, trẻ già cùng mở hội tưng bừng. Tang tóc họ ta biến thành hoan hỉ, và sau cảnh sầu thương sẽ cho họ được an ủi vui mừng. Thức ăn ngon ta đãi hàng tư tế, và dân ta hưởng ân lộc dư đầy. Sấm ngôn của Đức Chúa. Trích Jeremiah đoạn 31 từ câu 10 đến câu 14. Kính
thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.